Ấn Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ Tập 4 Phần 2 Để Hành Giáo Dục Gia Đình. Người học Phật ắt phải ai nấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận. Nói đến bổn phận chính là cha hiếu, con từ, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, vân vân. Nếu ai nấy đều chọn hết phần mình thì thiên hạ sẽ tự thái bình. Nhưng trong ấy chỉ có chức phận cha mẹ là có quan hệ trọng yếu nhất. Nếu những kẻ làm cha mẹ trong cuộc đời ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái, thì những kẻ quấy rối mù quáng và những kẻ ương bướng kém hèn chẳng tuân theo pháp tắc sẽ đều trở thành hiền nhân, thiện nhân, đâu đến nỗi có chuyện xâm lăng, cướp đoạt tàn sát lẫn nhau. Câu nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm chính là nói về sự giáo dục trong gia đình, xạo cho con cái điều thành lương thiện. Những điều vừa nói trên đây tuy là những lời lẽ tầm thường, nhưng hễ phân tích rõ ràng thì cố nhiên đã bao quát sạch hết không còn. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên thư trả lời hai vị cư sĩ Tiết Anh Huệ và Lưu Nhất Hạc. A. Thai giáo tức là sự giáo dục thời kỳ mang thai. Sớ lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Ngưỡng vọng Quán Âm Đại Sĩ thệ nguyện sâu xa minh mông, bình đẳng nhiếp thọ pháp giới hữu tình, khiến cho kẻ chưa gieo thiện căn, chưa chín mùi, chưa độ thoát sẽ liền gieo, liền chín mùi, liền độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Ấy là vì đại sĩ vô tâm, dùng tâm của chúng sanh để làm tâm. Đại sĩ vô niệm, dùng niệm của chúng sanh làm niệm. Vì thế khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể, như vầng trăng vầng vật ỉnh bóng khắp ngàn sông, như ánh nắng xuân khiến cho khắp muôn loài cỏ cây xanh sôi, khắp các cõi nước nhiều như bụi trần cảm, thì Ngài sẽ ứng trong khắp các cõi nước nhiều như bụi trần. Không điều mong cầu nào chẳng được tội ý, có nguyện gì đều được vừa lòng. Đệ tử và vợ là đau xót trước cảnh thế đạo nguy ngập, thường cho lòng người chìm đắm ngày càng thêm xuống dốc, chọn chẳng ngưng dứt. Ngưỡng mong đại sĩ ban cho chúng con một đứa con phước đức trí huệ, để trong tương lai nếu nó nghèo cùng thì sẽ riêng mình nó thiền hồng sướng xuất, hướng dẫn một làng. Hễ hiến đạt thì khiến cho người khác cũng được tốt lành, đẩy lùi con sóng cuồng nghiêng ngửa. Riêng lập ra ba điều ước định để làm điều kiện tiến khởi. Thứ nhất là giữ thân tiết dục, thứ hai là giữ vẹn luân thường tích đức, thứ ba là khéo dạy từ lúc con còn nằm trong thai và khi còn thơ ấu. Gắng sức hành ba điều này để mong khỏi phụ tấm lòng từ mênh mông của đại sĩ. Lại mong hết thảy đồng nhân trong ngoài bốn biển đều dứt ác tâm, đều phát thiện niệm, đều sanh con phước đức trí huệ, đều thấu hiểu lòng nhân che khắp chợ điều, coi nước láng giềng như chân tay, xem thiên hạ như một nhà, duy trì lẫn nhau chẳng xâm lăng ngược đãi nhau, để mong trên là an ủi được ơn lớn mênh mông của cha trời mẹ đất, dưới xứng danh con người cùng với trời đất xưng là tam tài, chuyển đại loạn thành đại trị, khắp nơi cùng vui sướng. Sự giáo hóa của Đức Phật được tỏ suốt hai nơi, muôn nước đều yên ổn. Kính nguyện Bồ Tát phổ thí sự không sợ hãi, thương xót tấm lòng ngu thành của con, cho con được mãn nguyện. Ngày, tháng, năm, đệ tử chăm lại trình lên. Một lá mã, ba điều trọng yếu để cầu con. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi thiên thiên. Thứ hai là giữ vẹn luân thường tích đức để lập nền phước. Thứ ba là khéo dạy từ khi con còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Ba chuyện trọng yếu này phải chú tâm thực hành. Ngoài ra lại còn dùng lòng chí thành lấy niệm Đức Quán Thế Âm, cầu Ngài ban cho đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt sẽ được như lòng mong cầu, chẳng phụ thánh ân vậy. Thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi thiên thiên. Nếu chẳng tiết dục thì tinh khí bạc nhược, ắt khó thọ thai được. Dẫu có thọ thai, ắt khó thành người. Dẫu được thành người, nhưng vì thiên thiên chẳng đủ, chắc chắn sẽ bế bớt. Đã không có thân lực mạnh mẽ, dũng mãnh, khỏe khoắn, mà cũng chẳng có tâm lực thông minh, mẫn tiệp, nhớ dai, chưa già đã suy, chẳng làm nên cơm cháo gì. Cầu được đứa con như thế, dù Bồ Tát có thỏa nguyện, thì thật ra người cầu con cũng đã phụ ân Bồ Tát rất sâu vậy. Thứ hai, giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước. Muốn sanh được đứa con, phước đức, trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng người bề trên, đối đãi tốt đẹp với quyến thuộc, thương xót giúp đỡ tội tớ. Đấy là những điều phải làm trong gia đình. Còn đối với xóm giềng, bạn bè, đều phải nên hòa mục khuyên dạy, khiến cho người già khéo dạy con cái, trẻ nhỏ khéo phụng sự cha mẹ, người bề trên. Thường dùng những thuyết giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, để cần thiết diện nối với khắp mọi người cùng hàng, khiến họ bồi đắp cá nhân xuất thế thù thắng, điều thành dân lành giữ đạo. Người làm được như thế thì nhất cử nhất động đều có ích cho mình lẫn người, mỗi lời nói, mỗi hành vi đều đáng làm khuôn phép. Đứa con sanh ra ắt sẽ siêu quần bạc tùy, có thành tựu lớn lao. Cố nhiên Bồ Tát khiến cho con người được mãn nguyện, mà con người cũng an ủi tấm lòng Bồ Tát vậy. Thứ ba, khéo dạy từ khi con còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phàm. Những bậc thánh nhân thuở trước đều do cha mẹ hiền khéo dạy mà thành, huống chi phàm nhân. Nếu người cậu con chưa dùng cách thải giáo, đứa con nhất định hiền thiện. Sau khi cấn thai rồi, người mẹ phải giữ sao cho hình dung đoan trang, chân thành, thanh tịnh, lời lẽ phải trung hậu, hòa bình, cư xử phải hiếu hữu, cung kính, hòa thuận. Đi đứng nằm ngồi thường niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải lắng tai nghe. Hễ nghe thì tâm quy về một mối, công đức càng lớn. Nếu áo mũ tề chỉnh, rửa tay, súc miệng sạch sẽ, thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Nếu chưa tắm gội, súc miệng, đi đến nơi không sạch sẽ và lúc ngủ nghỉ, hãy đều nên niệm thầm. Công đức niệm thầm giống hệt niệm ra tiếng, chứ những lúc ấy mà niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức cung kính. Nhưng đến khi sanh nở, chớ nên niệm thầm, vì lúc sanh nở phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu ngậm miệng niệm, ắt sẽ bị bệnh tắc khí. Sản phụ tự niệm, gia quyến đều chờ niệm, chắc chắn chẳng bị khó sanh, cũng không bị những điều nguy hiểm sau khi sinh nở. Nếu có thể cẩn thận thân, khẩu, ý như thế, kiên thành niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, mong cho thai nhi được hưởng chánh khí thuần thiện ấy, thì đứa con sinh ra chắc chắn chẳng phải là hạng tầm thường. Đến khi con hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả báo ứng, lợi người lợi vật ắt tốt lành, hại người hại vật ắt tiêu vong. Phải biết lợi người lợi vật thật sự là lợi mình, hại người hại vật còn quả hơn hại mình. Làm lành ắt có thiện báo, tạo ác ắt bị ác báo. Lại còn nói, làm người ắt phải tuân hành tám đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, thì mới chẳng thẹn làm người. Nếu không, tuy mang hình dáng con người, tâm hệt như cầm thú vậy. Chẳng được nói dối, chẳng được bừa bãi, cuồng ngạo, chẳng được chiếm đoạt đồ vật của người khác, chẳng được đánh chửi người ta, chẳng được giẫm đạp trùng kiến, giấy có chữ, ngũ cốc, đồ vật. Cử động, hành vi ắt phải có ích cho cha mẹ, cho chính mình, không gây tổn hại đến người, đến vật. Ngoài ra, hãy nên dạy nó thường niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, để mong tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Tập quen từ thơ ấu lớn lên sẽ thành người thuần thành, chuyên dốc, chẳng đến nỗi từ kiêu khinh người, thành phường cuồng vọng. Khéo dạy như thế thì đối với tổ tông là đại hiếu, đối với con cái là đại từ, đối với nước nhà xã hội là đại trung. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân nắm quá nửa là vì lễ này. Đức cao đẹp ấy có thể nối gót ba bà thái đời châu, ngõ hầu chẳng phụ danh xưng thái thái. Nguyện những người cầu con hãy đều nên lấy những điều trên đây làm cuốn phép thì nước nhà sẽ may mắn lắm thay. Hai lá mã ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh họa hại. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư văn sau tục biên sớ lợi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con: phàm người cầu con thì vợ chồng phải ước định đoạn dục nửa năm để bồi đắp tiên thiên cho đứa con. Đợi khi người vợ sạch kinh nguyệt bèn chung đụng, ắt sẽ thọ thai. Chưa sạch kinh nguyệt trở nên ân ái, ân ái ắt sẽ bị bặt kinh, gây ra bệnh bạch đới rất nguy hiểm. Lại phải nhằm ngày lành tháng tốt, khi trời trong trẻo, lúc mưa to gió lớn, sấm chớp xét lòa, phải hết sức kiên kỵ. Trọng thiên ngược lệnh sách lễ ký có chép: quý xuân tiện lôi tam nhật, tù nhân dĩ mộc, đặc tuần vu đạo lộ. Viết: lội tương phát thanh, hộ bất giới kỳ, dung chỉ giả, sanh tự bất bị, tất hữu hung tai. Có nghĩa là cuối xuân trước khi sấm động ba ngày, viên quan truyền lệnh dùng linh gỗ đi khắp các nẻo đường truyền lệnh: sắp có sấm động, cái nào chẳng kiên ăn nằm thì sinh con chẳng toàn vẹn, ắt sẽ bị tai nạn hung hiểm. Bậc vua thánh thời cổ đau đớn nghĩ đến cuộc sống người dân, đặc biệt phái quan đi tuyên bố lệnh ấy, lại còn cho chép vào kinh điển, chẳng phải là tấm lòng của trời đất cha mẹ ư? Tù nhân là ông quan tuyên bố mệnh lệnh, mộc đạt chính là cái linh trung linh cho dân chúng đều nghe thấy. Tuần là đi, đạo lộ bao gồm đường nẻo trong thành thị và làng quê. Dung chỉ là ăn nằm, bất bị là ngũ quan, tứ chi không trọn vẹn hoặc sanh ra quái vật. Hung tai là vợ chồng hoặc bị bệnh ngặt hoặc bị tử vong. Đã cấn thai rồi vĩnh viễn thôi ăn nằm thì chắc chắn sanh được đứa con thân tâm mạnh khỏe, phước thọ sâu dày. Có thai rồi chung đụng một lần thì thai bị trúng độc một lần, lớp bọc thai nhi dày thêm một lần, sáng nặng tăng thêm một tầng. Nếu có thai lâu ngày rồi giao phối, có thể bị sảy thai hoặc gây tổn thương cho thai. Những điều này là do cư sĩ Trương Đức Điền ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang nghĩ thương cho thấy đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, nên vào mùa thu năm ngoái bèn gửi thơ xin quan viết bài sớ lợi niệm Quán Âm cầu con, và nói lên cách giữ gìn thân thể, tích đức dạy dỗ khéo léo vân vân, để mong sinh ra những đứa con đều là hiền thiện, ngõ hầu đất nước dần dần đạt đến thái bình. Quan nhiều lần nài cớ già cả để từ chối, ông ta vẫn nhiều lần khấn cầu, khó lòng khước từ mãi, bèn soạn bài sớ đơn giản cùng với ba điều trọng yếu cho xong trách nhiệm. Ba lá mã dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đây là ý nghĩa bậc nhất. Một, đối với đạo để cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiện, ba thứ phước huệ thọ đều chọn đủ thì phải nghe theo lời tôi thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cứ nhiều vợ lẽ thiếp mọn, thường uống thuốc tráng dương, thường ẩn ái, đấy chính là cách để chống chết chứ không phải là phương pháp để cầu con. May mắn sanh được con thì cũng như trồng giống lúa lép, hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc cũng có thể đâm bông kết hạt. Điều quan trọng bậc nhất là phải ngừng ân ái hoặc nửa năm, tối thiểu là 100 ngày, càng lâu càng hay. Hãy nên nói rõ với vợ, đôi bên đều giữ ý niệm này, mỗi người ở khác phòng. Nếu không có nhiều phòng, quyết phải nằm giường riêng. Lúc thường ngày chọn chẳng tưởng vợ là vợ, hãy nên tưởng như chị em gái, chẳng khởi một tà niệm nào. Đợi khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi, đợi cho vợ sạch kinh nguyệt, cần phải nhằm lúc tiết trời trong sáng, nhằm ngày lành tháng tốt, ăn nằm với nhau một đêm, ắt sẽ có thai. Từ đấy vĩnh viễn chấm dứt chuyện ân ái, cho đến khi sinh con trong 100 ngày, rồi mới có thể tiếp tục ân ái. Sau khi vợ thọ thai, nếu ăn nằm một lần, bọc thai sẽ dày thêm một lần, dễ nguy cơ thai độc một lần. Hoặc còn có thể vì lẽ đó mà tử cung thường bị mở ra, chắc dễ bị sảy thai. Những điều kiêng kỵ này nhiều người không biết, dẫu có kẻ biết cũng chẳng chịu tuân theo. Vì thế đến nỗi chẳng sanh được con, hoặc con chẳng thành hình được, hoặc sinh ra đứa con bấy bớt đoản màng, chẳng biết do chính mình chẳng khéo dụng tâm, ngực ngào đổ hô vận mạng xui xẻo, ngực ngào biến ăn nằm thành chuyện thường xuyên, hằng ngày cứ làm chấp kể ra là may mắn lớn. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người lợi vật. Lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ắp bụng dạ, một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh, lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt. Sáng tối lễ bái niệm bao nhiêu đó, ngoài ra đi đứng nằm ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi 2 chữ Nam Mô, chỉ niệm 5 chữ Quan Thế Âm Bồ Tát, chú Bạch Y niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Ông giữ tấm lòng như thế, làm việc vẫn niệm, và bảo vợ cũng giữ tấm lòng như thế, niệm trong khi làm việc, cho đến khi sanh nở vẫn niệm. Lúc đang sanh nở chớ nên niệm thầm, phải niệm trả tiếng. Những người săn sóc chung quanh đều nên lớn tiếng niệm giúp cho người ấy, đảm bảo không có những chuyện đau khổ khó sanh. Chớ nên niệm thầm trong khi sanh nở, vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm chắc bị bệnh tổn khí. Nữ nhân hệ cấn thai chớ nên nổi nóng, hệ nổi nóng đùng đùng sẽ bị sảy thai, cũng như tánh tình ngang ngực hung dữ ấy sẽ truyền qua đứa con, khiến cho tánh tình nó trở thành hung ác. Thêm nữa, khi cho con bú, ắt phải tâm bình khí hòa. Nếu nổi nóng đùng đùng, sữa liền biến thành chất độc, trẻ bú sữa ấy nặng là chết ngay, nhẹ là nửa ngày hay một ngày sau mới chết, quyết chẳng có trường hợp nào không chết. Nếu hơi nổi đó thì chất độc ít, tuy con chẳng chết cũng sẽ sanh bệnh. Vì thế con cái của nữ nhân ưa nổi đó bị chết nhiều lắm, bệnh tật nhiều lắm. Chính mình cho con bú hoặc mượn vú em cho con bú đều giống như nhau, hễ nổi nóng đùng đùng, muôn vàng chớ nên cho trẻ bú. Trong lúc ấy phải nên buông xuống, đợi cho tâm bình khí hòa qua nửa ngày rồi mới cho bú. Lúc cho bú trước hết phải vắt sữa ra chừng nửa chén trà đổ đi, lau chùi đầu vú rồi mới cho trẻ bú, thì trẻ sẽ không bị hòa ứng gì. Nếu trong tâm vẫn nóng giận bừng bừng thì cả ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú. Cho bú thì trẻ không chết cũng bị bệnh nặng. Chuyện này sách y học xưa nay đều chưa chỉ rõ, gần đây cho từng trải mới biết mối họa này. Nữ nhân từ nhỏ phải học tánh nhu hòa khiêm tốn, sau này sinh con ắt nói dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật quá nửa là do mẹ nổi nóng mà ra, chỉ có một số ít là chính mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ xưa nay do sữa độc giết hại con trẻ chẳng biết là bao nhiêu, hằng hà xa số, chẳng đáng buồn ư? Do ông làm vui lòng cha mẹ nên tôi nói từng tầng với ông: hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ ông cũng đều nên như thế. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, thứ nhất. 2. Ông chỉ giới thanh tịnh, nếu vì sanh con mà phải ứng ái thì hãy nên tắm gội sạch sẽ, chớ nên thường ăn nằm. Người tụng kinh phải giữ cho thánh khiết, nếu dâm dục khởi lên là đã ô uế rồi. Bất quá vì sanh con nên chẳng ngại làm chuyện đó một lần mỗi năm hoặc mỗi quý 3 tháng. Tiết dục được như thế thì đứa con sanh ra nhất định thông minh, phước thọ. Chớ nên nói vì mong có con mà không thể không thường ăn nằm. Cần biết rằng thường ăn nằm thì ngược lại càng khó sanh con. Dẫu sanh được con cũng khó sống lâu, vì tiên thiên bất túc vậy. Nữ nhân thọ thai rồi vĩnh viễn dứt chuyện ân ái, thì đứa con sinh ra không những tướng mạo đoan chánh, tâm hạnh thuần thành chuyên dốc, mà còn chuẩn bị hết thảy những bệnh thai độc lên đầu, lên sởi, vân vân. Ngay cả khi sanh cũng dễ sanh. Nếu thọ thai rồi mà ăn nằm một lần thì bột thai dày thêm một lần, cho nên khi sinh nở sẽ bị khó sanh, lại còn bị các thứ thai độc vân vân. Do một người bạn kệ quan in dùm cuốn Đặc Sanh Thiên phải giáo duyệt cho ông ta, nên đem những nghĩa trọng yếu trong thiên sách ấy nói với ông, để mong con cháu ông đều thành hiền thiện, thông minh, trí huệ. Đừng nói quan là người xuất gia mà bàn chuyện ăn nằm của người ta. Chẳng biết chuyện ấy chính là chuyện sanh tử mấu chốt bậc nhất của thế gian. Đúng là phải nên cứu giúp để chính mọi người và hết thảy con cháu họ đều được phước thọ, khỏe mạnh, bình yên thì vui sướng chi hơn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Thái Tích Định, thứ 3. 3. Người tham dục tinh loãng vô lực như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần tiết dục nửa năm, để đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sanh ra chẳng những tánh hạnh chinh lương, dục niềm móng nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đầu chẩn, tật bệnh vân vân. Thiên quý tức là hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, chọn chẳng được ân ái, ân ái thì người vợ sẽ mất bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người hả có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu. Vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên nguyệt lệnh của sách Lễ Ký có chép: thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm động 3 ngày, đánh mõ lớn để truyền cho dân biết: lội tương phát thanh, hộ bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tất hữu hung tai. Có nghĩa là sấm sắp động, kẻ nào chẳng kiên cử chuyện ăn nằm thì sanh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm. Gõ mõ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho chấm họ. Dung chỉ còn gọi là động tình. Bất giới dung chỉ chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm là cử ân ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm, như mắc bệnh ngặt nghèo, yếu thọ, vân vân, chứ chẳng phải chỉ sinh con không vẹn toàn. Thời xưa thánh vương coi trọng mạng dân, nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mõ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm sét động nên kiên kỳ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu, và lúc đổi mùa nhằm ngày đản sanh của Phật thánh, đều nên kiên kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo vương pháp giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước, hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì. Quá nửa điều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục, bảo tồn thân thể, vân vân cặn kẽ bảo ban. Cha dạy con gái không tiện, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư? Thánh nhân chồng thái giáo hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dạy sẵn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên thư gửi cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. 4. Thư ông và thư của Trần Huệ Cung đều nhận được cả. 12 đồng hương kính cũng nhận được rồi. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, ai nấy đều đã gieo thiện căn. Do vì không có người đề xướng nên đến nỗi thiện căn chẳng thể phát sanh, đáng tiếc thay. Người đời cầu con chẳng biết trước hết phải đoạn dục, bảo dưỡng thân thể cho cường tráng. Ngày ngày thường làm chuyện vợ chồng mà chưa chết, tức là may mắn quá đấy. Làm như vậy dẫu có sanh được con thì hoặc là nó chẳng thể sống thọ, hoặc yếu ớt không thể làm được gì, đều là vì chẳng biết vun bồi nơi căn bản vậy. Nếu vợ chồng ông tuân theo nghĩa này, chắc chắn sau này sẽ sanh được đứa con phước đức trí huệ, đừng nên vội vàng. Đoạn dục càng lâu càng tốt. Hai vợ chồng phải cùng vì đại sự kế thừa tổ tông mà vâng giữ điều răn này, chớ đừng chưa đầy 1-2 tháng liền muốn gần gũi. So với những kẻ chẳng tiết dục tuy tốt hơn, nhưng vẫn là tiên thiên chẳng đủ, đứa con quyết chẳng thể có thành tựu được. Bà nội của ông đã phát tâm niệm Phật, hãy nên thường nói với cụ về lợi ích niệm Phật vãng sanh. Nếu có thể làm cho nhị vị tổ mẫu, tức bà nội ruột và bà nội kế đều được vãng sanh, thì mới đáng gọi là chọn hết phận làm con. Nay đặt pháp danh cho bà nội ông là Đức Thuần, nghĩa là tâm tu trì tịnh nghiệp thuần thành, chuyên dốc khẩn thiết mong cầu. Pháp danh của bà nội kế là Đức Định, nghĩa là nhất tâm niệm Phật quyết định cầu sanh, tròn trắng ngờ vực hãy biến nhát. Vợ ông pháp danh là Huệ An, nghĩa là nhất tâm cầu sanh về thế giới an lạc, tự lợi lợi tha. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sao. Cuối tháng tôi sẽ gửi một bức thư trả lời khắp đến, ở đây không nói nhiều. Bà nội ông tâm tha thiết mong có chắc, tôi dạy ông 3 cách. Nếu vợ chồng ông có thể hành theo đó, chắc chắn sẽ sinh được đứa con có phước, sống thọ, thông minh, trí huệ. 1 là hai vợ chồng hàng ngày thường lễ bái, trì niệm thánh hiệu Quán Âm. 2 là phải giữ lòng từ thiện, làm chuyện lợi người, giúp Phật cho nhiều. 3 là vợ chồng mỗi người ở riêng một phòng, đoạn tuyệt chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể đã được bảo dưỡng mạnh khỏe, chờ cho vợ sạch kinh xong, vào đêm trời trong khí rằng, sẽ ở với nhau một đêm, ắt sẽ thụ thai. Từ đấy mỗi người vẫn ở riêng phòng, đừng ngủ chung với nhau nữa. Do niệm Quan Âm nên đứa con ấy ắt có thiện căn, thông minh, trí huệ. Do giữ lòng từ thiện, thường làm chuyện cứu giúp nên đứa con ấy ắt thọ. Do thân thể được dưỡng cho khỏe mạnh nên thân thể đứa con ắt được mạnh mẽ. Do vừa thụ thai chẳng ở chung phòng nữa, đứa con ấy vĩnh viễn không bị thai độc và ghẻ chốc lên sợi, vân vân. Đấy là đạo cầu con ắt được. Nếu hằng ngày ngủ chung với vợ, thường cùng ăn nằm, chắc sẽ đến nỗi mất mạng. Dẫu có sanh con chắc khó trưởng thành được, không làm gì được. Bởi lẽ tiên thiên chẳng đủ, tinh thần lẫn tài trí đều chẳng sung túc. Người đời chẳng hiểu rõ lý này, ắt sẽ nghĩ thường chung đụng với vợ để sanh được con. lầm lẫn quá lớn. Xin hãy đem nghĩ này nói với bà nội của ông. Ngõ Hầu hơn một năm sau sẽ sinh được con vầy. Trích dẫn Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Thiền Sương, thư thứ hai. 5. Dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đây là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế tâm pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiêng ăn nằm. Thiên sách ấy ghi, hễ vợ có thai rồi thì phải hết sức kiêng ăn nằm. Đó là lý do vì sao người xưa hễ có thai bèn ở phòng khác, chẳng ngủ chung với nhau nữa, vì sợ dấy lên dục niệm. Nói chung, trước khi thai được 3 tháng mà phạm chuyện cấm kỵ ấy thì do dục niệm dấy lên, tử cung lại bị mở ra, rất dễ bị nguy cơ chảy máu động thai. Sau khi thai đã được 3 tháng mà phạm lỗi ấy thì bọc thai sẽ dày khó sanh. Phải biết lửa dục làm tổn thương thai đến nỗi những chất dơ bẩn lắng đọng. Hơn nữa, những đứa nhỏ thường có chất nhơ màu trắng đậu mùa ghẻ chốc khó chữa lành được, đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận. Đây chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy. Trích dẫn Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, lời tựa tái bản Hải Thiên Sách Đạt Sanh và Phước Ấu. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 4.